is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Thịnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Trong dư âm của những cái Tết ngày xa xưa thì ngày hôm nay Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi lại ba ngày Tết hồi xưa, là một trong những cái bài mà Hoàng Tính thấy cũng rất là hay để có dịp và chúng ta nhắc nhở đến một số những cái vùng ở Sài Gòn xưa, mà đặc biệt là tác giả Trần Ngọc Hiếu viết cái bút ký này vào mùng 4 Tết Canh Tý của năm 2020. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi, chắc có lẽ là một phần đầu đó chúng ta sẽ nhớ về cái Sài Gòn xưa của mình như thế nào. Sài Gòn xưa, mà nói đúng hơn là trong cái bài bút ký này thì là cái vùng Chợ Lớn. Thì dân vùng Chợ Lớn phần đông là gốc Lục Tỉnh, mà Lục Tỉnh thì khoái cải lương, đúng không thưa quý vị? Lui cui dọn dẹp nhà cửa đủ thứ, vậy mà Tết cũng đã sát tới đích hồi nào cũng hay. Trưa 30 rước ông bà xong, buổi chiều đường xá vắng hoe, nhắm mắt ra đường cũng không có đụng người. Hàng quán thì cửa đóng im lìm, có nơi thì người nhà đang dọn dẹp rửa ráy nhà cửa sau một năm tần tảo bán buôn để mà chuẩn bị đón xuân về. Chứ không phải là đường xá vẫn có người đi quán cơm tắm buổi chiều, khói bay mù mịt, mùi mỡ hành thơm lừng bay, mùi mỡ hành thơm lừng bay tỏa ha. Thì những năm mà còn đốt pháo thì thỉnh thoảng vẫn nghe văng vẳng cái tiếng pháo từ xa vọng theo cái chiều gió thổi lẹt đẹt rờ rạc, là pháo lẻ của mấy thằng con nít. Còn nổ liên thanh thì do người lớn đốt pháo phong, pháo trước, pháo thước. Sau cái đêm đón giao thừa sáng mồng một Tết thì những cái hàng quán thì cái cửa hé hé thôi, hình như là có ít có cái nhà nào mà dậy sớm lắm. Phần thì thức khuya để mà cúng giao thừa, phần thì kiên kỳ gì đó, chỉ nghe loáng thoáng mà cũng không có rành lắm. Lúc bấy giờ hơn 7 giờ sáng thì cũng bắt đầu có nhiều gia đình đi cúng đình. Xóm tôi có nhà vô đình Phú Định, cũng có nhà qua bên tận bên Bình Đông quận 7. Hồi đó xóm tôi hình như là không có ai đi chùa như bây giờ. Ai khoái coi hát thì đi coi hát. Thời đó thì cái vùng Bình Tiên và những cái vùng lân cận rạp hát thì có hai rạp, đó là rạp Tân Bình. Rạp này sau đổi thành là rạp Cây Gõ, cũng như rạp Tân Lạc sau là đổi là rạp Hồng Liên. Ngoài ra thì có thêm hai cái đình, đó là đình Bình Tiên cũng như là cái đình Minh Phụng. Sài Gòn thời đó là cái thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Quả là người ta kêu là quả là không có sai đó. Chút nào hết trơn đó. Đêm đêm cả bốn nơi đều sáng đèn, chưa tính đến cái suất ban ngày, là 15 giờ chiều cũng đều đầy nhóc rạp. Rồi đến sau này ở bên đường Trần Quốc Toản cất thêm cái rạp Quốc Thái, rồi đường Phạm Văn Chí thì xây thêm cái rạp Hương Bình. Vậy mà cả sáu nơi, cái mùng nào, cái đêm nào thì cũng có đoàn đến để mà hát, kéo màn là đầy nhóc rạp. Chưa kể đến cái việc là đưa tiền vô cửa để mà đứng coi cũng được. Thì thưa quý vị, cái lúc đấy bấy giờ thì các đại bang hát Tết phổ biến giống luật bất thành văn như sau. đoàn Thanh Minh Thanh Nga thì đóng hát ở Rạp Hưng Đạo, đoàn Dạ Lý Hương thì Rạp Quốc Thanh, Kim Trung Một thì hát ở Olympic, đó, Hồng Thập Tự, Kim Trưởng thì ở Thủ Đô trong Chợ Lớn, Hương Mùa Thu thì ở Rạp Cao Đồng Hưng. Hai đoàn Kim Trưởng Hương Mùa Thu có khi hát Tết ở Rạp Nguyễn Văn Hảo. Các đoàn khác của Kim Trung thì từ 2 cho đến 7 thì chưa đều ra các rạp ven đô hay hoặc là lưu diễn ở tỉnh. Những cái năm mà chiến tranh có lắng dịu thì cải lương hát Tết ngày 3 suất 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, 7 giờ 30 tối có rạp thì hát ngày 2 suất chiều tối thì suất 9 giờ tối, hai suất chiều tối, lại có thêm cái suất 9 giờ sáng nữa. Ông Bào Duy Ngọc thì có tổ chức đài nhạc hội cũng rất là xôm tụ hơn. Đài nhạc hội thì quy tụ nghệ sĩ đa dạng hơn, gồm có Đào Kép Chánh cải lương ăn khách nè, được hát nè, ca sĩ Đăng Lên được hát nè, Hè Nổi Tiếng được diễn nè. Giới trẻ lúc đó thì khoái nhạc kích động của Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, đặc biệt là cái màn vũ sexy của hai nữ thần Xuân Trang, Thu Thủy. Sài Gòn thời đó thì ngoài những cái rạp chuyên hát cải lương như là các rạp Quốc Thanh, Hưng Đạo, Olympic, Thủ Đô có gắn máy lạnh, còn thì là hình như là dùng toàn là quạt máy. Bởi vậy đi coi hát mà là phải mang theo quạt, quạt sành sạch suốt thì mỏi tai thí mồ. Dân sang sĩ diện thì vô rạp mua quạt giấy. Đó, thông thường thì một tuần cải lương soạn giả viết phần làm ba cảnh, gọi là ba màn, giống như là tập làm văn hồi đi học tiểu học, và cái độ dày của tuần cải lương hồi xưa đó là 3 tiếng. Hai màn đầu thì còn nghe tiếng quạt tai kêu đều khắp rạp, nhưng mà đến cao trào là cái màn ba thì cả rạp im thình thịch lặng thinh. Mấy tuồng tình cảm xã hội thì nhiều khi cả rạp lại khóc sụt sùi. Tôi hồi đó còn nhỏ, quay sang hai bên trái phải hay hoặc là trước sau gì tôi cũng đều thấy nhiều người khóc lắm. Tôi im re mà chẳng dám hó he một cái tiếng nào cả, dù ở trong bụng thì cũng phải gọi là rất là ngạc nhiên, ấm ức, chẳng hiểu gì sao mà ai ai cũng đều khóc cả. Mấy ngày Tết, nhiều khi cả nhà chơi sang là kêu taxi hay hoặc là xích lô máy để mà chạy ra ngoài Quốc Thanh, Hưng Đạo hoặc là tệ lắm là vô Thủ Đô để mà coi Đào Kép Xịn, toàn là dân gạo cội nổi tiếng. Nhà tôi hồi đó là fan cứng của Thanh Minh Thanh Nga, khoái nhất là Thanh Nga, Thành Được và Hề Kim Quang. Nội tôi hồi đó nói chú Kim Quang á, diễn tỉnh lắm, duyên dáng mà ít khi mà cương ẩu lắm, không có nói tục, và khen chú là Hề cải lương hay nhất, không ai qua được chú thời bấy giờ. Người thứ hai á, đó là Hề, chú Hề Minh của đoàn Kim Trưởng, sao qua hát cho cái gánh Hương Mùa Thu với Quái Kiệt 7C thành một cặp gây ra những cái trận bão cười. Coi cải lương mấy rạp lớn, ngoài Đào Kép tuồng tích mới hay hoặc là mát mẻ ra thì cũng đỡ bị hửi mùi khai nước đáy như là mấy rạp nhỏ thường ngày chiếu phim. Nếu không có hát cải lương như là rạp Hương Bình Quốc Thái, nó khai kinh khủng. Nhiều khi á, cái nước này nó động thành dũng bởi vì dân xem phim mà cái rạp ế vắng khách. Họ ngồi họ dạch ra họ tè tại chỗ, nhất là giới thanh thiếu niên, trẻ trẻ, lười và khoái nghịch đó. Khác giới xem phim hạng nhất ở trên lầu. Rạp không lầu là những cái hàng ghế sau, hạng nhì giữa rạp, hạng ba thì gần màn ảnh, còn cải lương á, thì ngược lại, hạng nhất là ngồi gần sân khấu, hạng cá kèo thì ngồi cái hạng ghế sau cùng hay hoặc là trên lầu, cá biệt thì có đoàn còn chơi gác khi mà chia 3-4 hàng ghế đầu, gọi là ghế thượng hạng để dành cho vé mời hay hoặc là bán giá cao hơn một chút, bởi vì là cái ghế thượng hạng cho nên nhìn thấy mặt Đào Kép mình ái mộ thiệt là rõ ràng hơn. Hồi xưa phải nói Tết vui hơn bây giờ rất là nhiều, bởi vì ông bà xưa chúng ta có câu dè là gì? Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Nói cho dần á, thì gọi là ba ngày Tết, chứ thật ra Tết hồi xưa mấy cái gánh cải lương đại bang hát Tết ngày ba suất, đến hết đêm mùng 7 mới chuyển đi rạp khác. Bởi vì hồi đó ông bà nói mùng 7 mới hạ nêu, nghĩa là hết Tết, nhưng mà cái hương vị Tết nó cũng vẫn còn. Xóm tôi thì có người đi làm, nhưng mà cũng có người vẫn mãi mê vùi đầu trong cái đen đỏ. Ngoài xem cải lương, đại nhạc hội, phim, rồi đốt pháo. Sau năm Mậu Thân thì chính quyền của Sài Gòn đã cấm đốt pháo, thì người dân, nhất là tại các xóm nghèo giang đô, thường lao vô các sòng bạc, sòng bài, sòng cờ bạc để mà đen đỏ. Xóm tôi thời đó Tết thì có bầu cua, tài xỉu, bài cào. Mấy người Có tiền thì binh sập sám, mấy ông sồn sồn lớn tuổi thì quánh cắt tê, bốn nước rục tùng. Muốn ăn thua đậm hơn thì đá phé, đá sảnh thùng. Thời đó sòng bài của mấy ông hiếm thấy ngồi trên bàn, mà thông thường thì ngồi trên cái bộ chán gõ. Soàn hơn thì ngồi trên đi văn, chính giữa cái sòng thì thường trải một cái mền, chỉ loại có hình lông phụng để mà dễ chia bài. Với mấy bà thời con nít thì chơi lô tô. Có nhiều người không bao giờ mà chơi cờ bạc, thì đến gần coi chòm xóm chơi cho đỡ buồn. Có lẽ vì vậy mà cái thời trước 3 ngày Tết ít có cái vụ chè chén say xỉn như bây giờ lắm. Và trong một xóm, mặc dù có rất là nhiều sòng, nhiều loại hình cờ bạc, vẫn còn xảy ra cãi cọ, thậm chí đánh nhau. Nhưng lạ có một điều là cái thời đó, con người sòng phẳng hơn, chơi quân tử hơn, thường là bặt co tay đôi, là chơi một chọi một để mà giải quyết nhau bằng cái nắm đấm thượng tay hạ chân, chớ rất hiếm khi mà dùng dao phay mã tấu hạn nóng để mà giải quyết những cái vụ như thế này như bây giờ. Thông thường sau vài phút quần thảo là có một người lớn tuổi hơn hay hoặc là có uy tín vai vế ở trong xóm mới chen vô can gián phân tích phải trái xong là kể như huề. Nhiều khi hai người đánh nhau nhưng mà bên ngoài bà con anh em của hai người cũng không màng mà nhào vô ăn có hay hoặc là binh giật cho người thân của mình, dù binh sai hay hoặc là binh đúng đi nữa. Bởi lẽ là gì? Thưa quý vị, bởi lẽ đó là cái hàng ngày họ là láng giềng, họ chung vách, họ chung xóm, họ chung đường, họ ra vô, họ đều chạm mặt nhau. Mà nếu mà binh bậy thì khó coi lắm, sợ sau này chòm xóm sao? Chòm xóm nó sẽ chê cười là nhà đó toàn là dân không có biết điều, binh con cháu lúc nào cũng đã bậy bạ cả. Dân, thưa quý vị, đó là một bút ký được viết ở Sài Gòn vào ngày mồng 4 Tết Canh Tý của năm 2020, tác giả là anh Trần Ngọc Hiếu đó, thưa quý vị.
Trong màu tối Tết dựng niêu ăn chè, người ta bảo mùa xuân lộc nở, sao xuân tôi lã tả quá rơi. Mùa xuân ai én liền chim bay, xuân tôi lặng treo dài không chấm dứt. Chiều hôm chính tôi cũng đi chợ Tết để xem người ta mua bánh mứt rượu hương trà. Thiên hạ chen chân như sông biển cuộn tràn bờ, trai với gái đùa nhau sông tất, chỉ riêng mình tôi đứng lặng buồn hiu. Từng cửa hàng mời đón khách ra vô, đâu để tới người trong bóng tối. Tôi cũng muốn mua đủ thứ quà như họ, nhưng đâu có tiền mà ước mơ ăn Tết. Ai thưởng ê xuân bằng rượu mạnh, rượu ngon bằng đủ thứ nước quá hảo hạng. Tôi chỉ cần món quà xuân nhỏ mọn cũng đủ vui mà nở tròn nụ cười. Tôi đâu dám ước mơ nhiều thịt rượu như người, không bánh mứt cũng không ham đốt pháo, không thấy dài đối với mừng xuân. Ước mơ tôi là nghĩ tới đứa con đang thèm muốn một bộ quần áo mới, không cần sang miếng còn thơm tho mùi vải, là con tôi đủ mừng và đeo cổ hôn băng. Ai đã có con mong tới Tết mới biết mùa xuân của trẻ thơ. tiền bạc nhiều mấy ai thấy hết, từng niềm riêng từng kẻ ước mơ. Tết ở nhà quê lo bánh phòng bánh trang, với một bộ đồ bóng là toàn vẹn hướng xuân rồi. Mồng một sáng ra khi vừa mới hừng trời, là nó đã thức dậy thay quần áo mới, đi mừng tuổi ông bà rồi chúc thọ mẹ cha. Đôi ba đồng bạc mẹ tặng cha cho, nó xếp kỹ nhét vào túi áo. Đó là lộc mùa xuân, là ơn cha mẹ mừng cho con thêm một tuổi đời. Hình ảnh đó đẹp ơi là đẹp, mà sao tôi không tạo được cho con. Mỗi năm chỉ một lần xuân, mỗi xuân chỉ một lần chướng đậm đà. Con có đòi hỏi gì đâu áo lụa quần là, tuy không nói chắc con tôi cũng hiểu, là ba nó nghèo vất vả quanh năm, nên chỉ lặng thầm nhìn đám trẻ chung quanh chơi đôi mắt long lanh thèm muốn. Tôi đứt ruột khi thấy con tôi nín lặng với niềm ước mơ nhỏ mọn lúc xuân về. Lầu cao phố rồng sắc đỏ ngập đường như rải cánh hoa tươi. Qua mùa xuân nở rộ muôn nơi, tôi cảm thấy lòng đầy băng giá. Đừng ngẩn ngơ nhìn người đi chợ Tết, tôi quên mình cũng là người khách du xuân. Ai du xuân để sửa soạn mừng xuân, tôi dạo Tết cũng không hề thấy Tết. Tết ở đâu chắc còn xa biển, biết nên bỏ rơi một kẻ đứng bên đường. Muôn tiền xuân trong ước mơ bé mòn tầm thường, là chiếc áo bông bằng vải để cho con mình nó có một nụ cười xuân.
Thưa quý vị, đó là bài cải lương ca cổ Nụ Cười Xuân, tác giả là soạn giả là Thu An, được trình bày bởi cố nghệ sĩ cải lương Thành Được, thu âm trước năm 1975. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng Hoàng Tính, chương trình quê hương mến yêu, để chúng ta có dịp chúng ta nhớ về những năm tháng của ngày xa xưa của Sài Gòn mình. Ăn Tết như thế nào, và đặc biệt đó là trong chợ lớn ha, thưa quý vị ha, của tác giả Trần Ngọc Hiếu. Cảm ơn tác giả Trần Ngọc Hiếu rất là nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này, và Hoàng Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình quê hương mến yêu, để chúng ta sẽ đến với Sài Gòn nhiều hơn, và đến với Sài Gòn với những cái điều mà chúng ta cảm thấy nhớ nhớ thương thương về Sài Gòn hơn nhé, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày bằng an.